thì chúng ta lại bảo đảm là tại vì khi còn sống con đã đền tội rồi, và cái kết quả đền tội của con là các linh hồn được về trời. Thì khi mình chết rồi thì có phải đền tội thì không còn đền tội nữa, tại vì mình đã đền tội rồi. Nếu mà được mình đã thật sự cứu cho các linh hồn. Dạ thưa thầy, thì trong cái sứ điệp mà ở chỗ con á, thì nhắc nhiều tới cái trạng chửi mới khôi, rất nhiều tới cái đó, mà cũng không có loại bỏ cái việc đi làm thánh giá, vì bằng chứng là trong đó ngài lặp lại cái lời kinh mà hôm qua con có đọc, mà tại vì các thầy các cha ở đây thì đọc kinh theo cái địa phận Bắc á, còn thế là ngài cho con là địa phận Nha Trang, địa phận Quy Nhơn, mình đọc cái kinh mà trong sách làm cái trạng thứ hai, cái nơi thứ hai á, Chúa đã vác phần nặng mà để phần nhẹ cho con đó là những năm rồi. Ôi đấng rất thánh còn quý lưng vác nặng để làm vậy, thay vì tôi là đứa gian ngược bề dễ tội tình độc ác ngàn trùng mà tôi còn dám phạm tội nữa sao? Ở trong cái lời kinh mà cái đề phật đó, thì ngài lặp lại cái lời đó là ngài thấy nó là bây giờ phải chịu khó vác thánh giá đi, đừng có nuông chiều xác thịt, đừng có theo ý riêng, kẻo rồi khi Chúa tới Chúa gọi mà thấy mình đang theo ý riêng thì khốn. Ngài rất sợ cái đó, ngài rất sợ. Thế ra là một trong những cái điều mà cái sứ điệp đó nhắc nhở chúng ta là hãy lo sống cái ơn gọi bây giờ này, cái từng giây phút này, đừng có để cho tới khi gần chết hoặc là để tới khi mà ra trước tòa phán xét. Rồi riêng về ngài có bày một vài cái vấn đề mục vụ, là ví dụ trong giáo xứ mà có ai hấp hối, có ai đau nặng, thì ngài khuyên là nên chầu mình thánh Chúa cầu cho người đó một giờ, nhưng là phải chờ cách làm mừng Chúa để cầu cho người đó được ơn ăn năn tội trong giờ sau hết. Vì đó là cái giờ kinh khủng, cái giờ chiến đấu sau cùng. Rồi ngoài bài nữa là những cái người hấp hối luôn luôn được ơn ăn năn trở lại, ngài nói luôn luôn nghe, luôn luôn được ơn ăn năn trở lại. Nếu có ai kêu tên cực trọng Giêsu Maria Giuse để xin cầu cho cái người đó, ngài chú trọng tới cái rất nhiều nữa. Rồi ngài nói một trong những cái triệu chứng mà cái người hấp hối là sắp chết mà xin chúng ta cầu nguyện cho, tại vì có những cái trường hợp mà á khẩu, có những cái trường hợp nói không được đó, thì cái dấu chứng mà cái người đó xin chúng ta cầu nguyện cho, xin chúng ta đừng có bỏ họ, xin chúng ta cứu giúp họ hết sức, đó là chảy nước mắt. Cái trường hợp mà cái người hấp hối mà chảy nước mắt ra là cái người đó xin chúng ta là cầu nguyện cho, xin chúng ta đừng có bỏ họ mà đi, xin chúng ta ở kề bên mà kêu tên cực trọng để cho người đó được ơn ăn năn trong giờ sau hết, là cái chảy nước mắt sống. Còn riêng về các cha các tu sĩ thì một trong những cái dấu chứng mà để cho biết là cái người đó sắp chết đó, là cái sự vui tươi trên cái nét mặt. Lý do là tại vì ngài đó là con sắp được gặp cái đấng mà con đã hy sinh cả cuộc đời để tìm ngài, hy sinh cả cuộc đời cho ngài là Chúa Giêsu Kitô. Thì như vậy này, đúng á, thì khi mà chúng ta làm việc lành, khi chúng ta dâng lễ, khi chúng ta làm chuỗi thì không cần đích danh cho các linh hồn mồ côi. Nếu mà chúng ta cầu cho đích danh cho các linh hồn mồ côi thì Chúa lại chỉ theo ý của chúng ta cho các linh hồn mồ côi. Còn bình thường ra cái việc lành của chúng ta làm á, thì thường thường Chúa coi thử là trong cái linh hồn thân nhân của chúng ta ai cần hơn, ví dụ linh hồn cha mẹ, linh hồn ông bà, nghĩa là những cái người mà thân thiết với chúng ta ai cần cái ơn của chúng ta hơn. Rồi sau khi chỉ những cái ơn đó rồi tới những linh hồn khác, ví dụ bây giờ con xin một lễ cầu cho các linh hồn, cầu cho linh hồn của cái ông A đó chẳng hạn, mà linh hồn ông A đó lên trời rồi, hoặc là linh hồn ông A đó sao hoa ngục, thì cái thánh lễ đó Chúa lại đem chỉ cho một cái linh hồn khác thân thiết hơn hoặc là cần thiết hơn. Cần thiết hơn tức là linh hồn đang cần ơn Chúa hơn, thì Chúa lại lấy cái ơn thanh lành của thánh lễ đó mà chỉ cho cái linh hồn đó. Nghĩa là khi mà chúng ta làm một cái việc làm chia với ý chỉ đặc biệt thì Chúa thứ nhất nghe lời chúng ta, chỉ ơn Chúa cho cái linh hồn đó. Và nếu linh hồn đó không cần thiết nữa, ví dụ đã lên trời rồi, thì Chúa lại chỉ cho những cái linh hồn khác đang cần hơn, ví dụ các linh hồn mồ côi. Thì khi chúng ta cầu cho các linh hồn cách chung thì Chúa lại chỉ cho các linh hồn đang cần hơn, đang cần lòng Chúa thương xót hơn. Thường thường đó là các linh hồn bị bỏ rơi, là các linh hồn mồ côi, chứ không có hẳn nhớ là luôn luôn là xin Chúa cho các linh hồn mồ côi, không cần đâu. Tức là con dâng cái việc làm đây này cho Đức Mẹ, Đức Mẹ chỉ cho linh hồn mô thì tùy ý Đức Mẹ. con dâng cái chút hy sinh này này, con dâng cái sự cố gắng của con trong cái thánh lễ này này, dâng cho mẹ tất cả, để mẹ tùy ý, mẹ phân phát cho kia, cho ai thì tùy ý mẹ. Con dâng cái sự cố gắng của con trong cái thánh lễ này này, dâng cho mẹ tất cả, để mẹ tùy ý, mẹ phân phát cho kia, cho ai thì tùy ý mẹ. Cũng có thể là tại ở đó, ở đằng xa có một vị tu sĩ đang gặp khó khăn, thì Chúa lấy cái sự hy sinh của chúng ta trong cái giờ chầu đó, trong cái giờ phục vụ đó, trong cái giờ kinh đó, để gửi ơn lành của Chúa xuống cho cái người tu sĩ đó đang gặp khó khăn đó. Thành thứ ra là chúng ta biết là theo cái chương trình của Chúa, Chúa phân phối ơn lành của Chúa một cách tuyệt hảo mà chỉ khi chết rồi chúng ta mới nhận được. Rồi con có hỏi như vậy này, là như vậy thì cái đường lối của Chúa hành động trong cái việc mà phân phối ơn Chúa như thế nào? Thì ngoài có cách nghĩa, mà đây có lẽ là cái điều mới lạ, là Ngài nói là theo cái chương trình quan trọng của Chúa, Chúa phân phối ơn Chúa cho các nhà thờ. Ví dụ mỗi cái nhà thờ này chịu trách nhiệm trong cái phạm vi này, trong một cái phạm vi nào đó, thì các linh hồn ở cái vùng đó nhận được ơn lành của Chúa qua cái thánh lễ chảy từ cái bàn thờ của cái nhà thờ đó. Nhưng mà chúng ta biết là nếu mà cái nhà thờ đó, cái giáo sư đó mà khô khan người lạnh, thì các linh hồn ở cái vùng đó, ở trong giáo sư đó sẽ oán trách, và chúng ta sẽ có trách nhiệm trước mặt Chúa về cái sự lơ đễnh đó. Chúng ta biết là khi mà được cả một cái giáo sư mà sốt sáng, hoặc là một cái tu viện, một cái cộng đoàn mà sốt sáng, thì các linh hồn ở cái vùng đó, những cái người tội lỗi ở cái vùng đó, cũng như tất cả những cái tâm hồn ở cái vùng hội thánh ở cái vùng đó, có thể nói chung được hưởng nhờ rất nhiều ơn Chúa. Ngược lại, khi một cái giáo xứ hoặc là một cái cộng đoàn mà bê trễ, thì dĩ nhiên ơn Chúa sẽ thiếu vắng rất nhiều ở cái vùng đó. Thành ra chúng ta biết là qua cái tín điều các thánh nông cao đó, Chúa dùng ơn lành của người này này để cứu giúp cho cái người kia. Ví dụ có một cái cha đó đang lo ra, đang cần cái ơn Chúa để trở lại. Ơn Chúa đó thì có, nhưng mà bây giờ ai sẽ là cái người trung gian để kéo ơn Chúa đó xuống cho cái người đó bây giờ? Chúa cần cái của lễ chứ không? Chúa cần cái của lễ để mà đổ ơn Chúa xuống cho cái cha đó. Thì có thể là Chúa dùng cái sự đau khổ của một thầy giáo, Chúa dùng cái sự đau khổ của một bà mẹ, Chúa dùng cái sự đau đớn, cái lòng yêu mến Chúa của một cái em nhỏ, để mà qua đó Chúa đổ ơn Chúa xuống cho cái cha đó. Đó là cái mầu nhiệm các thánh đông không. Thành thứ ra là chúng ta biết là cái cộng đoàn của chúng ta đây này, cái tu viện đây, được chọn để mà cứu giúp cho các cha, các tu sĩ, các linh hồn đang ở ngoài trần gian. Chúng ta biết là cái dòng chiêm nghiệm, một trong những cái mục đích của cái dòng chiêm nghiệm là phải cầu nguyện hy sinh đền tội thay cho các vị thần. Thành thứ ra là ngày mô mà các cha, các thầy mà lơi là cái việc cầu nguyện, thì chúng con ở ngoài trần gian chết đói á, có thể nói như vậy, thiếu ơn Chúa. Ngược lại, cái ngày nào mà các cha, các thầy mà sốt sắng mà hy sinh, mà chịu đựng ở ngoài đó, chúng con mạnh mẽ hơn là tại vì ơn Chúa đổ xuống nhiều hơn là tại vì có những cái máng thông ơn. Ơn Chúa giàu dẫy nghe, thánh lễ thì vô giá, nhưng mà Chúa cần những cái của lễ nhỏ mọn đó, để mà Chúa làm phép lạ. Cũng như hồi xưa khi mà Chúa làm phép lạ hoa bánh ra nhiều, Chúa có thể đùng một cái có bánh liền, có cá liền, nhưng mà Chúa dùng 5 cái bánh và 2 con cá để mà nuôi sống cái 5 cái nhà, cái đám đông 5.000 người đàn ông, thì có thể là kể cả đàn bà con trai, cũng nói trên 10.000. Chúa cần cái sự đóng góp của con người, và đó là cái của lễ của chúng ta đó. Như là tới đây thì con nhớ cái trường hợp của Thánh Teresa hội đồng Giêsu. Cái hôm đó Ngài mệt, Ngài yếu lắm, nhưng mà Ngài cố gắng Ngài đi ngoài thường. Thì cái chị y tá mới nói là thôi chị về Mỹ đi, tại vì chị mệt quá, chị đi như vậy thì sao? Thì Ngài ra lời là em đi để dâng lên Chúa cái chút hy sinh mệt nhọc này, để cầu cho biết đâu có một vị lực truyền giáo đang mệt mỏi mà không ai nâng đỡ. Và Thánh Teresa được chọn để làm bốn mạng các vị truyền giáo, mặc dù Ngài không có đi truyền giáo, vì Ngài đã dâng nhiều hy sinh để cứu giúp các vị truyền giáo. Thành ra là chúng ta nhớ là cái cuộc sống của các cha, các thầy ở đây này là một cái ơn trợ lực rất mạnh cho chúng con, những cái người mà đang lao động ở ngoài trần gian, đang lăn lộn ở ngoài đó. Thành ra là cứ theo chương trình của Chúa, Chúa phân phối ơn Chúa cho mỗi nhà thờ. Mỗi nhà thờ phải chịu trách nhiệm về ơn Chúa, mỗi cha sở cũng như mỗi linh mục, mỗi bàn thờ, mỗi nhà thờ phải chịu trách nhiệm về ơn Chúa đối với một cái lãnh vực nào đó trong hội thánh, trong cái địa phương đó. Thành ra một cái cộng đoàn mà tốt lành thánh thiện thì hội thánh rất nhờ.